mà mình tiến ở trong cái con đường đó mà nó không có lâu và không có khổ nhọc phải gặp những chúng sinh căng cường, mà trái lại mình gặp toàn là văn thù phổ hiền quan âm đại thế chí di lặc bồ tát đủ hết, mình gặp cả long thụ tổ sư. Long thụ tổ sư cũng được Phật thọ ký cho sinh cực lạc thế giới. Thì như vậy đó, mình thấy là đó, nếu mà mình có cái ý muốn xây dựng cái sự nghiệp Phật tử của mình cho nó thành một cái hình ảnh đúng nghĩa của Đức Phật là toàn vẹn và viên mãn đó, thì sinh cực lạc thế giới. Cho nên mình học các pháp Phật, hiểu biết rõ từng pháp từng kinh, rồi mình lựa chọn, mình suy xét mà lựa chọn. Trong đạo Phật mình nghe hồi sáng này đó, đạo Phật tùy duyên cho nên không có cái ép à, bởi vì người ta không có cái duyên như thế cho nên người ta mới đi theo cái lối A, mình không thể ép người ta theo cái lối B khi mà người ta không có duyên. Trước tiên muốn kéo người ta sang cái lối B á, thì mình phải khơi dậy gieo một cái nhân duyên cho người ta trước. Cái nhân duyên đó nó phát triển, nó trưởng thành đến một mức độ nào đó rồi lúc bây giờ mình mới dễ kéo. Đó. Cho nên chính như vậy thì mình biết rằng là mình học pháp Phật á, mình cứ học tất cả mọi pháp đi. Nếu mình có duyên để học, rồi mình suy xét từng pháp một mà lựa chọn. Tất cả các pháp khác của Đức Phật ngoài cái pháp mà pháp môn cực lạc này ra, tất cả các pháp đó là thuộc về Đại Thừa, là dạy cho mình hành Bồ Tát Đạo. Thì đôi khi hành Bồ Tát Đạo mà ở cõi này, thì trong những cái pháp mà Đức Phật dạy cho mình nó rất lâu dài, thì Đức Phật cũng biết cái đó khó ai mà đi nổi. Cho nên Đức Phật cũng có dạy những cái pháp mà nó mau lẹ. Nhưng mà mình phải hiểu mau lẹ ở đây là như thế nào. Là những cái pháp mà đặt trí huệ trước các hãng. Thay vì giới định huệ, mình bắt được cái trí huệ đi các hãng. Cái trí huệ nó làm cho mình thấy rõ được chân lý. Và nó làm cho mình có thể không có bị nản trí. Thí dụ bây giờ tất cả là tâm. Thí dụ Đức Phật dạy mình pháp duy thức. Duy tâm, tất cả chỉ là tâm mình biến hiện đó thôi. À, nếu mà mình chứng được cái duy tâm đó, đó, thì bây giờ nói độ tất cả chúng sinh, thì mình cũng biết rằng là mình không nản, bởi vì tất cả chúng sinh chỉ là từ tâm mình biến ra thôi. Và phải với thời gian là vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, mình cũng biết là cái con số và cái thời gian nó cũng chỉ do tâm mình hiện ra mà thôi. Thì mình có thể gọi là vững tâm mà tiến bước. Nhưng mà thực ra nó không có thực. À, ngoài tâm của mình đâu. Hoặc là nói tất cả là không. Bởi vì mình thấy tất cả là có. Chúng sinh vô lượng có. Thời gian không cùng tận là có. Cho nên mình thối thất tâm. Nếu mình thấy tất cả là không, thì mình không thối thất tâm nữa. Cho nên nếu mình có được cái trí huệ bát nhã, mình có được cái trí huệ mà thấy là tâm, thì mình có thể gọi là không cho chùn bước, không thối thất. Đúng. Thành ra những cái pháp môn đó mà đạt trí huệ trước, nó gọi là mau lẹ đốn. Còn nếu mình đi theo cái thứ tự giới định huệ, nội cái giới của Bồ Tát, mình không biết mình trì bao giờ cho nó hết, cho đến kiếp nào nó hết. Bồ Tát, ví dụ từng cái nháy mắt của mình, của Bồ Tát thôi cũng là nằm trong giới. Thì không biết bao giờ mình mới giữ hết được giới của Bồ Tát. nghĩa là oai nghi tế hành gì á, là nói theo con số, là nói tượng trưng ví dụ 8 vạn hay là này nọ 4 ngàn gì, nhưng mà thực ra là không cùng tận. Tức là Bồ Tát nhất cử nhất động nó đều có liên hệ với chúng sinh và nó đều nằm trong giới hết á. Đó là nó đều nằm ở trong cái ý nghĩa không làm tất cả mọi điều ác. Ví dụ khi mình có tâm ăn trộm, nhưng mà tâm ăn trộm nó từ đâu ra? Nó từ cái thấy thấy vật người ta đẹp, thấy cái đồng hồ đẹp rồi quý giá rồi mới phát sinh cái tâm ăn trộm. Thì mình chỉ cần giữ cái giới là tay đừng ăn trộm thôi là được rồi. Bồ Tát đó phải tâm không ăn trộm, mà đó là giới thô. Bồ Tát từ từ giữ giới tế là không có nhìn cái đẹp, không có nhìn cái quý giá. Thành ra thấy vật đẹp không đưa mắt nhìn, đó là giới của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát đi sâu hơn nữa đó, nhìn vật đẹp là không, thấy tất cả cái quý giá là không. Đó là giới nó đến mức ba la mật đa. Đó là mình thấy như vậy đó. Thành ra Bồ Tát đi sâu vào giới, đi đến cái mức cùng tận. Tại vì cái gốc của các việc ác á, nó tới đâu thì cái giới của Bồ Tát nó sẽ đi tới đó. Thành ra chính vì vậy cho nên một hành động của Bồ Tát mình mà đưa mắt nhìn một cái vật đẹp, đối với Bồ Tát là phạm giới rồi. Dù mình khởi lên tâm lấy hay tâm gì hết. Mình biết như vậy đó, đó là mới là gọi là giới thôi đó. Mình bảo là mình chỉ như thế nào cho nó xong được cái giới đó. Rồi mới đến định, định tam muội rồi Bồ Tát trong các kinh đại thừa kể ra đó. Rồi nhiều không thể tưởng tượng nổi. Trong cái thiền định của phía bên Thanh Văn đó, thì là có tứ thiền tứ định. Tứ thiền tứ định là căn bản, và trong đạo Phật đó, thì có các cái tam muội như là không vô tướng vô nguyện, tam giải thoát môn đó, tam ba cái tam muội đó. Còn ngoài ra nó thì cái thiền định nó chung với lại thế gian với ngoại đạo là tứ thiền tứ định, chỉ có huệ là khác. Còn trong khi thiền định với tam muội của đại thừa nó vô cùng tận, mình tu vào rời mà cho nó xong đây. Mà kinh điển của Phật kể ra, nhiều khi mà mình nếu mình đem các kinh đó ra mình nói, đôi khi Đức Phật kể tên các tam muội ra nó cũng mấy trang giấy mà vân 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 vân, vì kể quá nó người ta nhớ không nổi. Mà lúc mà mình cứ đọc từng cái tên tam muội một á, mà giảng sư đọc xong rồi á, thì nghe tất cả xung quanh á, im hết trơn, ngủ hết trơn rồi. Ngủ hết. Thành ra mình biết là đó, Đức Phật có nói rất nhiều pháp môn cho đại thừa, nói rất nhiều cái cách sắp xếp để cho nó thành cái hình ảnh gương mẫu viên mãn của đại thừa đó. Nhưng mà mình cứ đọc cứ coi đi, lấy kinh Hoa Nghiêm ra tụng đi, xem ở trong đó. Đó mình đọc tư duy về kinh Hoa Nghiêm, đọc hết kinh Hoa Nghiêm xong thì cũng mỏi mệt hết người mình. Tại vì khi mình ngồi đọc về là chứ không phải tụng á, đọc rồi chú tâm vào đó, mà đọc thì yêu cầu đừng bỏ chữ nào hết á. Kể ra các cái tên của các cõi trời rồi các thiên tướng ở các nơi, các mười phương vân tập về đó, mình đọc xong mình cũng phát mệt luôn. Mà cái vô lượng vô biên á, thì các pháp môn đó nó phải có kể những cái đó. Mà bao giờ Đức Phật cũng kết luận câu là bây giờ mà ta có trong vô lượng kiếp hay là trong bao nhiêu kiếp đó, mà ta có dùng bao nhiêu cái lưỡi ta nói cũng không hết được. Đấy. Cho nên mình thấy là quả thực mình không phải chỉ có tịnh độ cực lạc, mà mình có các cái pháp Đức Phật dạy cho mình đi hành Bồ Tát Đạo trong cái đời sống này, trong cái cõi này, mà nó trải qua rất nhiều kiếp. Nhưng mà mình ngay khi mà mình lấy mấy kinh đó, mình coi một cái là mình đã thấy là mình choáng váng hết rồi. Mà nếu nhưng mà mình vẫn không muốn bỏ, mình vẫn muốn có hết tất cả những kinh đó, sinh về cực lạc. Thành ra đó là những cái mà để cho mình suy xét. Tức là Đức Phật nói hết tất cả những cái mà nó trong cái khả năng của một con người mình trong cái cõi này, mà khi phải tu tập cái pháp đó. Và Đức Phật cũng biết rằng là nó quá cái sức của mình. Cho nên Đức Phật cũng nói những cái pháp nó có thể gọi là đốn, mau lẹ. Mau lẹ ở đây tức là thay vì mình phải đi vô lượng kiếp mình mới đạt được trí huệ, mình đạt được trí huệ trước. Nhưng mà đạt được trí huệ rồi á, là không phải là nó xong hết. Đạt được trí huệ rồi mình vẫn phải tiếp tục đi hết cái con đường đó. Thì cũng tùy mình thôi. Nhưng mà để đạt được trí huệ không phải dễ. Một trong những con đường đó mình nghe chuyện đó là thường thường á, là của các thiền sư á, là những vị đó là cầu cái trí huệ trước. Những vị đó gọi là đốn giáo, đốn ngộ. Tức là những vị đó không có phải đi tu tập những cái pháp môn giới định huệ rất là nhiều rồi mới giác ngộ, mà giác ngộ trước, ngộ ra cái chân lý đó trước, rồi sau đó tu tập. Thành ra Tổ Quy Sơn mới nói đó, đốn ngộ nhưng mà tiệm tu. Rồi nó có những cái giáo pháp, phải cái pháp môn của Mật Tông. Mật Tông cũng nói là tức thân thành Phật. Còn Thiền Tông thì nói là tức tâm, tức Phật. Tức là chính tâm mình là Phật. Cho nên thấy ra được tâm mình đó là ngộ. Nhưng mà sau đó phải tiệm tu. Tức là phải tu từ từ. Tiệm là từ từ, đốn là lập tức. Nhưng mà đã đốn ngộ rồi thì mình có thể không nản. Mà không có ngộ trước mà đi con đường quá dài thì mình nản. Rồi sau cùng Đức Phật cũng nói hẳn, có một nơi không bao giờ mình nản. Mình sẽ sống ở một nơi đó nó trong một khoảng thời gian vô lượng vô biên kiếp, để học đạo, để tu đạo, mà không bao giờ thấy nản hết. Đó là cực lạc thế giới. Hay ra có tất cả pháp môn Đức Phật chỉ ra cho mình. Thì bây giờ đó, ai mà gọi là căn tính mạnh, nghĩa là tâm đạo mạnh, thì muốn mình đốn ngộ, muốn mình tức thân thành Phật, muốn tâm mình tức là Phật, Phật tức là tâm mình, thì người đó theo con đường đó. Còn ai mà kiên trì kinh khủng á, kiên trì kinh khủng á, thì đi theo con đường giới định huệ này nó trong vô số kiếp như vậy á, rồi nó mới thành được cái mẫu hình hoàn hảo của đạo Phật. Còn ai á, mà không có kiên trì được như vậy, mà cũng không có khả năng mạnh mẽ mà nghĩa là để giác ngộ được á, ai mà lười như tôi đây thì sinh tịnh độ. Mình cứ tự xét mình là lười hay chăm, mà mình lựa chọn pháp môn cho mình. Nói một cách khác thì mình phải nên lựa chọn. Bởi vì dù rằng mình tùy duyên tới đâu hay đó, nhưng mà mình đã có duyên gặp đạo Phật, gặp Đức Phật. Mình có duyên là có cái lòng tin, mình đã có được cái lòng tin đó cho đến cái đời này của mình, nó duyên với Tam Bảo này. Thì nếu mà mình biết cách một chút thì nó rất ích lợi. Mà mình không biết cách thì trời ơi nó gian nan làm sao. Bây giờ mình đều là những người bất định, tâm mình bất định, mà mình có được một chút cái công đức của đạo Phật, một chút cái duyên của đạo Phật, mà mình muốn thành tựu đạo Phật theo cái lối chăm chỉ mà đi trong vô số kiếp vậy đó, tu tập trong vô số kiếp vậy. Thì ai ở đây mà đồng ý vậy thì cứ đứng lên khỏi giơ tay cho tất cả mọi người hoan hô. Hoan hô liền, ca ngợi liền, mấy thầy này cũng phải quay lại chắp tay xá. Ai mà làm vậy? Nhưng mà người đó phải chứng minh ngay lập tức là đêm nay ngồi thiền suốt đêm. Mình biết đó. Rồi mình phải đi trong vòng vô lượng kiếp, mình mới tích tập được những cái công đức mà rất là thâm sâu cao siêu của Bồ Tát. Còn ai mà đòi giác ngộ liền, đốn ngộ liền. Bây giờ mình ở đây là không phải mật tông, mình là hiền giáo, phải mật giáo. Mà trong hiền giáo thì Phật giáo Việt Nam mình là thuộc về thiền tông. Cho nên trong cái nhà tổ mình thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì mình phải nghe giáo lý của các thiền sư. Mà nghe giáo lý của các thiền sư xong á, mà không thấy gì hết á, thì đừng mong gì nữa hết á. Bởi vì các thiền sư là trực chỉ cho mình thấy, không có nói dài dòng có gì hết á, chỉ cứ thấy liền, mà không thấy liền á, thì là phải chịu thua chứ. Thế ra như vậy á, mình phải nghe chuyện của các thiền sư. Đó, và lúc đó đó rồi ai mới nói là tôi theo thiền, tôi sẽ làm một thiền sư, thì người đó phải giác ngộ lập tức, không đợi đến đêm ngồi thiền gì hết. Ví dụ như ai người ta hỏi đạo, người ta hỏi đạo với ngài Câu Chi, ví dụ Phật là gì, đưa ngón tay lên rồi, mà không giác ngộ thì đừng có mong làm thiền sư. Đó. Bây giờ mình bảo ma là gì, đưa ngón tay lên. Mà đầu tiên á, mình biết ngài giác ngộ làm sao. Tu một mình trên núi, ở trong một cái am, tu rất tinh tiến. Một hôm đó có một cô ni có tới. Cô ni này đi đi du phương á, tức là đi tham cứu các nơi á. Cô ni tới, cô đi vào nơi ni, Đức Phật nói ni mà có tu 100 tuổi đạo mà gặp một thầy mà mới xuất gia thọ cụ túc, mới thọ giới, thì 100 tuổi của ni cũng phải đứng dậy chắp tay xá mời thầy đó ngồi, đã chưa. Vậy mà bây giờ đó, cái cô ni này á, cô sách tích trượng, cô bước vào trong thầy ngài Câu Chi đang ngồi trên giường thiền đó, không nói ông rằng hết, đi quanh 3 vòng luôn. Đi quanh 3 vòng vậy là tỏ cái tâm kính trọng, 3 vòng xong là đảnh lễ đó, giống như là người ta gặp Phật. Nhưng mà đi quanh 3 vòng xong, cô chống cái tích trượng xuống đất một cái. Cái gì vậy? Hôm nay chẳng hiểu gì hết. Nói mau, nói mau. Ngài Câu Chi càng ngáo ra hết rồi. Cô bỏ đi mất luôn. Nhìn thấy người tu thời đó vậy đó, ngài Câu Chi này nghĩ buồn quá. Nhưng mà mình tu bao nhiêu năm trời, tu ở trong núi ngồi thiền đó, mà có một con mẹ ni nó tới thôi. Nó hỏi một câu trả lời không nổi, mà không biết nó là cái gì hết đó. Nghĩ lại buồn quá, mà tu vậy tu gì nữa. Mới định bỏ xuống núi đi tìm thầy. Đêm hôm đó nó mới sơn thần mới báo mộng. Sơn thần mới bảo đừng có đi đâu hết, ở lại đây sẽ có nhục thân của Bồ Tát tới. Ngày này sáng dậy mừng quá đi, mới quét dọn từ dưới chân núi lên đến am của mình, mới quét dọn sạch sẽ, rồi là tắm rửa đâu đó để chờ nhục thân Bồ Tát đến. Thì lúc đó có ngài Hoàng Long Thiền Sư đến, đi ngang núi mới ghé lên trên núi, thì mới thấy như vậy, nó mới vào trong am. Thì ngài Câu Chi này rất là cung kính, ngài Hoàng Long này mới nói chứ, bộ hình như là thầy biết là tôi tới đây sao? Mà quét dọn, có khách tới xong mà quét dọn như vậy. Ngài Câu Chi mới trình bày, bảo là đêm qua có sơn thần mách bảo cho biết, có nhục thân Bồ Tát đến đây để chỉ giáo. Cho nên mới thỉnh ngài Hoàng Long ngồi lên đảnh lễ xin hỏi đạo. Hoàng Long mới bảo, rồi ông muốn gì kể thì hỏi đi. Ngài Câu Chi mới kể lại cái câu chuyện cô Ni đó. Và cô Ni đó, ý của cô là cái gì? Ý nghĩa nó là cái gì? Tại sao không có bình thường chào hỏi này nọ gì gì đó? Tự nhiên vô hỏi một câu, cái gì vậy? Mà nói mau, mà trả lời không được, bỏ đi liền. Đó là cái ý gì vậy? Ngài Hoàng Long giơ ngón tay lên cái, Ngài Câu Chi giác ngộ liền. Từ đó trở đi, ai hỏi cái gì cũng chỉ giơ ngón tay thôi. Giơ ngón tay thôi. Mà cuối cùng á, tất cả dù là đạo, dù ma, dù Phật, dù thánh, dù gì nữa, hỏi bất cứ chuyện gì á, cũng giơ ngón tay hết. Mà đến cuối cùng á, cái lúc mà ngài nhập diệt á, thị diệt á, nói với ngài, nói với chúng sao, ta được Hoàng Long á, truyền cho một ngón tay á, mà xài cả đời xài không hết. Á, thì người ta kể thêm câu chuyện là cái lúc ngày ở Am đó, có một thị giả. Thị giả này chắc cũng là vạn gì đó, vạn tín, vạn đức gì đó. Cũng một trong hai vạn đó thôi. Anh thị giả này thấy sư phụ mình ấy, ai hỏi giơ ngón tay. Anh thị giả này cũng gặp ai hỏi gì cũng bảo, à, chú Tiểu đi đâu vậy? Giơ ngón tay. Hỏi gì cũng giơ ngón tay hết đó. Mọi người cũng nghĩ là chà, chú Tiểu này chắc cũng không thua gì ông sư phụ nhỉ. Nó nhìn có nhiều người đến cũng hỏi đạo, chú cho biết ý nghĩa của Phật là gì, chú Tiểu giơ ngón tay lên. Cũng giơ ngón tay. Thế rồi người ta nói, cái ông sư phụ nghe, Câu Chi nghe. Câu Chi mới kêu chú Tiểu vô, mới hỏi, hỏi Phật là gì? Chú Tiểu bèn giơ ngón tay lên. Ngài Câu Chi bèn chộp ngay cái ngón tay đó, kéo lại. Đằng sau này có sẵn con dao, đưa con dao lên chặt một cái. Chú Tiểu sợ xanh mặt hết. Vạn tín, vạn đức thì nó bay hết trời, nó còn có một. Hết vạn. Rút cái ngón tay rồi mà nó chặt ngay trúng ngay ngón tay mà chưa có đứt, đau quá đi. Chú Tiểu la làng lên bỏ chạy, ôm ngón tay bỏ chạy. Ông sư phụ Ngài Câu Chi mới kêu tên một cái, chú Tiểu quay lại. Trong lúc chạy quay trở lại đó, Ngài Câu Chi giơ ngón tay lên, chú Tiểu giác ngộ luôn. Bây giờ mình nghe chuyện thiền chứ giờ giơ ngón tay ai giác ngộ? Giơ tay lên. Nếu mình không giác ngộ được thì sao mình đòi theo thiền? Mình đòi là có ngay cái trí huệ đó, thấy ra chân lý như vậy rồi mình sẽ theo Bồ Tát đạo, không có nản chí. Thành ra chính vậy đó, mình biết là rất khó, không có dễ gì hết đó. Còn nếu mà mình bảo là muốn theo cái pháp môn mà tức thân thành Phật của Mật Tông, ô cha cái này tu đủ thứ trong đó hết, chứ không phải đơn giản. Mà không biết là mình tu đến đâu nữa, mà chắc gì mình được tu không. Bởi vì bên Mật Tông thì lại theo cái lối truyền thừa rất là kỹ lưỡng, lọc lựa đệ tử rất kỹ mới truyền. Mình phải làm sao mà vào đến cái mức đó được thì mình cũng không biết nữa. Còn bên Thiền Tông là trực chỉ cho mình. Cái ý nghĩa của bên Thiền Tông là tâm của mình chính là Phật, thành ra đó chỉ thẳng cái tâm mình ra. Các vị, mỗi vị thiền sư có một cái cách, và có những người có duyên đó, thì người đó có thể giác ngộ ra. Nhưng mà hoàn toàn những cái cách chỉ như vậy nó không có nằm ở trong kinh, tức là không có giải thích theo cái hiểu của đầu óc mình, mà là phải thấy lập tức, thấy ngay liền. Nó nằm ngoài cái suy luận hiểu biết này nọ. Thì người đó sẽ giác ngộ ra cái chân lý. Thấy là cái chân lý đó thì người đó tức tâm của mình là tất cả, và chính tâm của mình là Phật. Rồi nó thấy ra tất cả mọi cái là tâm của mình, thì lúc đó mình mới có thể không có nản trong cái vấn đề tu tập cái đạo pháp mà quá nhiều vậy đó. Thì có thể thấy một cái nữa cho nó có nhiều cái câu chuyện để nó cho nó dễ thấy hơn cái vấn đề mà tức tâm là như thế nào. Đó là những cái câu chuyện mà rất là phổ thông á. Thế còn có nhiều thiền sư thì rất là độc đáo. Nhiều thiền sư mà thấy ai đến cái bảo ma tới la lên liền như vậy đó. Rồi xách gậy xách gì ra rượt đánh mình, đánh ma. Mà ma là ở chỗ nào? Đối với các vị thiền sư á, chính mình là Phật mà mình hướng ra ngoài để tìm kiếm Phật, đó là tâm ma. Thành ra người nào tới để hỏi đạo á là ma tới. Ma đầu nó tới, ma vương nó tới, giặc nó tới, con giặc nó tới. Tới đó. Thành ra đó là cái ý nghĩa nó vậy. Còn câu chuyện mà mình có thể thấy cái tâm phần nào á là ví dụ như chuyện của ngày Bách Trượng với ngày Mã Tổ là đi dạo, đi ở trên đồng ruộng, hai thầy trò đi với nhau, con đàn vịt trời nó bay ngang trên trời, nó bay ngang nó kêu cái be 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 đó, kêu đó, cái hai thầy trò đều ngước mặt lên nhìn hết á, nhìn cái từ từ nó bay về phía chân trời xa, bay mất luôn á. Cái ngày Mã Tổ là sư phụ mới quay lại hỏi ông đệ tử là ngày Bách Trượng, hỏi cái gì ấy, ngày Bách Trượng mà đàn vịt trời đúng hết trơn rồi mà nó đâu mất rồi. Thế ngài Bách Trượng nói chứ bay mất rồi. Thế tự nhiên vừa nói bay mất rồi, cái ông sư phụ đưa tay nó nắm lấy cái mũi nhéo một cái thật mạnh, vặn một cái, ui chà, nó đau thấu trời. Ngài Bách Trượng là đệ tử la lên một tiếng đau quá đi. Thế ông sư phụ nói mất hồi nào đâu, cái tự đệ tử giác ngộ luôn à, giác ngộ tại chỗ liền, không có giải thích tứ đế thập nhị nhân duyên để có giải thích gì hết, cũng không có nói chuyện gì là nó gọi là đụng đến Phật hay gì hết, cầm mũi này vặn một cái đau thấu trời, tự nhiên nghe ông sư phụ nói câu bay mất hồi nào đâu, cái giác ngộ. Tức là cái câu chuyện cho thấy là tất cả mọi cảnh, mọi vật, mọi thứ, mọi gì đó, thực ra nó chỉ là do cái tâm của mình thôi, thấy ra là như vậy thôi. Đàn chim nó cũng chỉ là tâm mình thấy nó là đàn chim, tâm mình cho nó là đàn chim. Nó bay, tâm mình cho là bay, bay mất rồi mình cho là mất rồi. Đàn chim có bao giờ nó mất đâu. Đấy, mà cái tâm mình nó thấy là mất. Đàn chim, chim nó có thấy nó bay đâu, tâm mình thấy là bay. Thành ra tất cả cái đàn chim bay đó nó chính là tâm của ngài Bách Trượng. Mà tâm nó nằm chỗ nào, bây giờ phải chỉ thẳng ra. Ông sư phụ cũng chỉ thẳng ra một cái, béo chục cái thật mạnh, đau quá là tâm mình chứ còn là cái gì nữa. Đau quá la lên cái là tâm mình đó, bay đi hồi nào đâu, chính cái tâm đó đó. Thành ra đó là một trong những cái thí dụ cho mình thấy vấn đề trực chỉ nhân tâm ở trong thiền tông ấy. Mà nó phải là những cái vị mà họ giác ngộ, và cái vị đệ tử phải là cái người có căn tính đốn ngộ, thì mấy vị thầy đó họ sẽ áp dụng rất nhiều cái đó. Áp dụng nhiều phương pháp mà hoàn toàn nó không giống ai hết, nhiều khi đánh, nhiều khi hét, nhiều khi nói một câu rất là bâng quơ đó. Nhiều khi là không biết đâu mà lường hết á, mà tự nhiên cái giác ngộ. Thành ra chính vậy nó phải có một cái căn tính rất mạnh. Thế thì bây giờ mình nghe đại khái vài câu chuyện thiền đó của các thiền sư á. Thiền sư thì rất nhiều chuyện, thiền sư rất nhiều cái lạ. Thiền sư không có giống như bình thường, nó kêu là thiền tông á. Thì mình nghe xong mà mình không có giác ngộ nổi, thành ra mình đi theo cái con đường kiên trì cũng không xong. mà mình đi theo cái con đường mà nắm cái cung cánh trước, tức là nắm trí huệ trước, giác ngộ trước, rồi mới xây dựng công đức sau, cũng không được. Thì giờ đó, mình Đức Phật còn giới thiệu cho mình cái cuối cùng là cực lạc thế giới. Cho nên nếu mà mình theo cực lạc thế giới thì mình bảo đảm cái lắm. Tất cả những cái công đức vụn vặt của mình á, đối với đạo Phật á, tức là mình có một cái chút tin, mình có một cái chút hiểu, mình có một cái chút công đức á, tất cả những cái vụn vặt của mình đó mà gặp cái con đường kiên trì mà A Tăng Kỳ Kiếp á, mình đi không nổi. Mà gặp cái con đường mà phải giác ngộ trước rồi mới đi sau, mình làm cũng xong. Mà với một ít công đức như vậy á, mà mình sinh cực lạc một cái á, là mình thành tất cả. Thành ra tất cả những cái mà còn lơ lửng chập chừng ở trong tâm của mình về đạo á, tất cả những cái nó không có vững vàng gì của mình ở trong đạo đó, nếu mà mình tin cực lạc thế giới, mình thích, hâm mộ và mong muốn được sinh, thì là mình là đúng là lời lớn, đúng là bỏ ra có mấy xu mua sập vé số mà nó trúng hết trơn, trúng số độc đắc không, mà lại cái lúc mà cái tiền số nó cao nhất nữa. Cái này là đúng là nhất bổn vạn lợi, mà không phải vạn lợi, vạn 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 lợi. Mà tự nhiên là một ít cái công đức như của mình mà nó thành đạo. Còn để mà thành cái đạo bất thối truyền ấy, của Đại Thừa này nọ, mình biết là quá lâu, quá khó. Nhưng mà mình nhớ một điều là các kinh đều nói về các cái cách đó để cho mình tu hết. Thành ra mình cứ việc lật kinh ra mà coi, tu được kinh nào đó. Đấy. Thì mình hiểu đó, mà muốn tu trước phải hiểu đó. Những kinh của Đại Thừa đó, mình lật bộ Đại Bảo Tích thôi đó, nhiều câu nói mình không hiểu được, phải có sự giải thích và phải có trí huệ lắm. Thành ra đó là cho mình thấy như vậy đó, mà mình lựa chọn. Cho nên một khi mà mình đã nhận ra được cái đó, mình biết rằng là mình tuy rằng mình có được một chút công đức thôi đối với đạo, nhưng mình phải biết rằng là nó phải trải qua rất nhiều kiếp ấy, mình mới có được ấy. Và mình cũng không muốn nó mất đi nửa chừng trong những cái kiếp sau của mình. Mình không muốn nó bị lệch lạc, nó bị tổn thất, rồi mình lại phải vơ vét, lại phải cất giấu dành dụm trong nhiều kiếp lắm mới được. Mà mình muốn trái lại, mà nó được phát triển thành rộng lớn luôn, vững chắc luôn, bất thối chuyển, thì mình cứ sinh cực lạc. Một mặt nữa đó, khi mình phát tâm nguyện sinh cực lạc rồi đó, thì mình nghe mấy bữa trong kinh là để mình nhận định tất cả điều này á, thì có đòi hỏi mình phải chuyên tu về cực lạc. Thì quả thực chư tổ sư thì khuyến khích mình chuyên tu, bởi vì chư tổ sư cũng muốn cho mình không có bị thối chuyển trong cái lúc tu. Cho nên chuyên như vậy thì tự nhiên rằng là mình, tâm mình nó sẽ nhận ra được tất cả những cái mà cảnh giới thanh tịnh, cũng như những cái hiệu quả lớn của cái niệm danh hiệu ấy. Thì lúc bây giờ nó mình mới chắc. Nhưng mà nếu mình theo kinh á, theo đúng trong kinh á, và lời nguyện của Ngài A Di Đà đó, thì mình thấy là không cần phải chuyên tu, mình vẫn hành các công đức khác, mình vẫn có thể đọc học hỏi Phật pháp bình thường. Đó. Thấy là trong kinh nói vậy. Và mình biết là cái nguyện thứ 18 của Ngài A Di Đà đó, cái nguyện đó nó là cái nguyện nhiếp chúng sinh căn bản, cái nguyện mà tiếp dẫn căn bản. Đấy. Chứ không phải là bồ đề tâm à, vậy mới được nhiếp, mới được tiếp dẫn. Mà cái nguyện căn bản của mình là tin, thích và muốn sinh về cực lạc thế giới. Thành ra chính đó nó là cái mình biết là như vậy, cho nên mình thấy điểm thuận lợi như vậy. Một mặt khác trong cả kinh A Di Đà và xưng tán tịnh độ ấy, mình nghe cái đoạn cuối cùng Phật nói là nếu có người nào muốn sinh hoặc là đã nguyện hoặc hiện giờ đang nguyện hoặc sẽ nguyện muốn sinh về cực lạc thế giới, người đó đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và đối với cực lạc thế giới, người đó hoặc là đã sinh, hoặc hiện sinh, hoặc sẽ sinh. Cho nên một khi mà mình vừa phát nguyện lên nó muốn sinh như vậy á, là mình thành bất thối chuyển rồi đó. Ngài Thân Loan á, tổ của Nhật á, thì Ngài nói là ngay khi mà mình phát lòng tin lên á, là thực ra là Phật A-di-đà có mặt ngay trước mặt mình rồi. Và mình ở trong cực lạc rồi. À, trong kinh thì nói là ngay khi mà mình nguyện sinh, mình muốn sinh ở cực lạc thế giới á, là mình đắc bất thối chuyển rồi. Mấy bữa trước mình mới giải thích là mình vào trong cái lực nhiếp thụ, nhiếp thọ của Phật A-di-đà. Và không những như vậy, theo như đoạn trước nói là mình vào trong cái sự nhiếp thọ của mười phương chư Phật. Thành ra nó chỉ có một đường để tiến đến đạo nên mới gọi là bất thối chuyển. Vì vậy cho nên mình biết rằng là không những là sinh về cực lạc thế giới được, mà ngay ở tại đây đó, nghe kinh và thọ trì kinh A-di-đà, thọ trì danh hiệu Phật, phát nguyện lên là được bất thối chuyển. Do đó cho nên mình biết rằng là bữa trước mình mới nghe đó, tức là thực ra đó là mình chuyển mình từ cái chỗ mà ở trong cái biển nguyện của Phật Thích Ca, ở trong cái lực nhiếp của Phật Thích Ca đó, mình tùy thuận theo cái lực nhiếp đó đó, mình chuyển sang cái nhiếp lực của Phật A Di Đà, là khi mình nghe kinh này và mình thọ trì kinh này, mình chuyển như vậy và mình vào trong cái biển nguyện của Phật A Di Đà qua cái biển nguyện của Phật Thích Ca. Bởi vì trong nguyện của Phật Thích Ca có cái tâm nguyện chúng sinh sinh về cực lạc thế giới. Vì vậy mà cho nên mình vào trong bất thối chuyển, nghe danh hiệu Phật A Di Đà và được chư Phật, nghe kinh này là được chư Phật nhiếp thọ, được Phật A Di Đà nhiếp thọ. Nên chính mình suy xét như vậy, mình thấy là không phải là chỉ lúc nào sinh về cực lạc, mà ngay khi nghe kinh này, thọ trì kinh này, là mình được bất thối chuyển. Bất thối chuyển là một cái hình ảnh, cái hình đạo của Phật Thích Ca, của Đại Thừa đó, nó là chính đẳng, chính giác, viên mãn. Nhưng mà đến mức bất thối chuyển là coi như mình sắp gần xong hết, và tất cả cái gì nó cũng rõ ràng ra hết. Và bây giờ là không có cái gì chật nữa, mà mình cứ tuần tự mình để các cái ô hình nó vô thôi, là nó thành cái hình ảnh viên mãn của đạo. Tức là đạt được bất thối chuyển là như vậy. Thế ra chính đó là cái ý nghĩa mà mình nhận xét đó. Sau khi mình nghe qua về kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ và cái kinh A Di Đà xưa nay mình tụng là một, nghe 48 nguyện đó, rồi mình nhận xét như vậy để phát tâm, thì như vậy là mình học là để nhận xét, suy xét, tư duy, xong rồi phát tâm, phát nguyện, xong rồi mình thực hành tu tập đó, mình xây dựng cái lòng tin của mình đối với tịnh độ, mình tu tập niệm Phật, tụng kinh, làm tất cả công đức hồi hướng, hâm mộ cõi cực lạc, gần gũi với cõi cực lạc, không có xa, nghe đi nghe lại cái cảnh giới ở trong cực lạc, và mình thấy mình ao ước muốn được sinh về đó. Thì như vậy đó là cái sự thực hành của mình, nó trọn vẹn. Thì mình còn ngày mai, ngày mai còn hai thời, thì hai thời đó nếu mình học về cực lạc này thì mình còn kinh Vô Lượng Thọ, còn kinh Quán Vô Lượng Thọ nữa, tức là mình còn học dài nữa. và sau đó mình có thể học về luận nữa, vãng sinh luận. Thì nếu mình có duyên thì mình cứ từ từ, từ mình đi. Nhưng mà đây á, là mình nghe 4 8 nguyện đó rồi á, là để mình xây dựng. Để vì nếu mà mình xây dựng được cái tín tâm và cái tâm nguyện, cái ưa thích của mình á, thì sau này mình học cái kinh kia đó, nó mới thật là thông suốt, và mình mới thấy nó ích lợi, tiếp thu được nhiều. Thì vậy thì mai mình sẽ nghe tiếp A Di Đà Phật. Nguyện